Giảng lý tiếng nói vô thinh quyển 2 băng 9. Đức Arya Sangha kể cho thí sinh nghe gương người chiến sĩ chiến đấu và đem lại chiến thắng trong lúc phút hơi thở cuối cùng. Y phải dũng cảm đến phút cuối cùng mà không bao giờ hèn yếu. Đấng chỉ giáo biết rằng cái chết cũng không có gì là quan trọng và chúng ta không nên để ý đến nó trong công nghiệp của mình. Nó sẽ đến với mọi người trong chúng ta. Vài lão già có thể còn sống thêm vài năm nữa, trái lại nhiều thanh niên sẽ bị chết đi thình lình. Chúng ta vẫn theo đuổi công việc của mình sau khi chết cũng như chúng ta đã thực hiện nó trước đó vậy. Từ đây con đường của con đã quang đãng đi thẳng đến cửa Virya, cửa thứ 5 trong 7 cửa. Bây giờ con đang ở trên đường dẫn đến Dhyana, cửa thứ 6, tức cửa Bồ Đề. Cửa Dhyana giống như một cái bình bằng bạch ngọc trắng tinh và trong suốt, trong đó có ngọn lửa vàng cháy yên tịnh, ngọn lửa bát nhã chiếu ánh Atma. Con là cái bình đó. Ở đây chúng ta có hình ảnh tuyệt đẹp, đó là cái bình bằng bạch ngọc trắng tinh và trong suốt, trong đó có ngọn đèn bất động cháy rực rỡ. Hình ảnh ấy rất thích hợp với thể Bồ Đề tuyệt đối trong suốt và ở trình độ đó không có một sức kháng cự nào chống lại nổi với cái nhất thể của sự sống. Dhyana là một sự thâm thiền cao siêu mà nhà yogi chìm đắm trong thể Bồ Đề sẽ thâm thiền đó nhằm tìm kiếm cái nghĩa sâu thâm sâu nhất của sự vật, hoặc chú định tư tưởng vào một đấng cao cả và cố gắng tìm hiểu chính mình như một thành phần của ngài. Không còn kiến thức nào cần phải thu thập từ bên ngoài nữa, nhà yogi không còn hướng ra ngoài và không xem đối tượng xa lạ với mình nữa. Trong khi hợp nhất với nó, y đạt đến chỗ hiểu biết được bản chất của sự vật và quán tưởng nó từ bên trong. Con đã đoạn tuyệt với những đối tượng của giác quan, con đã trải qua con đường của thính giác và con đường của thị giác, và con đã đứng vững trong ánh sáng của tri thức. Bây giờ con đã đạt đến trạng thái titisa. Hỡi Natron, con đã được bình an. Như chúng ta đã thấy, cũng danh từ titisa này đã được dùng để chỉ một trong các đức tính cần phải có, một trong các yếu tố của hạnh kiểm tốt. Có nghĩa là những nại danh từ này còn được sử dụng ở trình độ cao hơn nữa. Trong một chú thích, bà Blavatsky cho nó là một sự lãnh đạm tuyệt đối, sự khắc phục nếu cần đối với cái mà người ta gọi là lạc thú và đau khổ của mọi người, nhưng không phải lấy sự khắc phục nó để thỏa mãn hoặc đau khổ. Nói tóm lại, đó là trở nên lãnh đạm và vô cảm đối với lạc thú cũng như đau thương về phương diện thể xác, tinh thần và tình cảm. Tất cả những điều này được diễn tả không thật rõ ràng. Thí sinh không hành động vì sung sướng hay đau khổ, y chỉ làm những gì y cho là bổn phận của mình cũng như tất cả những người khác. Y còn cảm thấy sung sướng và đau khổ trong các thể của y. Nhưng người ta có thể nói rằng ở trình độ đó sự an vui của y thật lớn lao. Tư tưởng của y chú định rất vững chắc trên mục đích và mà sự vui sướng hay đau khổ không còn chi phối y nữa. Đấng Christ vẫn cảm động khi ngài thốt lên: Chúa ơi, Chúa ơi, sao Chúa lại bỏ rơi con? Rồi trong lòng ngài lại vang lên những lời đáp khác: Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa đã làm cho con vinh quang biết bao. Đó là những gì tôi đã giải thích trong quyển Chân Sư và Thánh Đạo khi viết về cuộc điểm đạo lần thứ tư. Về cửa thứ bảy. Con nên biết, hỡi kẻ chinh phục tội lỗi, mỗi khi một người Sowami đã đi trên con đường thứ bảy, toàn thể dặn vật run sợ một cách vui sướng và phục tùng. Ngôi sao bạc lấp lánh thông báo tin lành cho những đóa hoa nở đêm. Suối tuôn chảy thông báo cho sỏi đá, những ngọn hải triều đen ngòm gầm thét thông báo cho những tảng đá to đầy đá ngầm bao bọc. Ngọn gió nồng đượm mùi hương đang ca hát thông báo cho các thung lũng và những cây thông quay về thì thầm một cách bí mật: một đức thầy đã tiến lên, một đức thầy của thời đại ngày nay. Một đức thầy của thời đại ngày nay là đứng được an toàn trong suốt chu kỳ hiện tại. Vậy đây cũng là vấn đề được đề cập đến thí sinh đã được điểm đạo lần thứ nhất và những gì đã được đạt đến bờ bên kia. Toàn thể dân vật đều vui mừng trước biến cố như một sự kiện được diễn tả một cách tuyệt đẹp và thiên vị ở đây. Lúc đó nhiều người cảm thấy hân hoan không thể tả và đôi khi tinh thần cũng chuyển lạ thường. Trong các giống dân văn minh như chúng ta, đa số người cảm nhận được chút ít đối với biến cố này, biến cố ấy. Nhưng những người nhạy cảm có thể thì hiểu rằng lạ thật. Sao hôm nay tôi cảm thấy sung sướng như thế này, điềm lành nào có thể xảy ra đây? Trong thiên nhiên cũng thấy cảm giác được nhận thấy vẫn là cảm giác phúc lạc chung. Phần nhiều người ta chỉ lo bảo an cái trí, do đó họ đã mất nhiều cảm giác ít lệ thuộc vào sự phát triển cái trí bằng sự mở mang tình cảm và cảm xúc. Những người cổ sơ thuộc hạng tiến bộ rất nhạy cảm, nhưng thường họ có một cảm giác hay một cách mơ hồ và bất định và không thể làm chủ được cảm giác của họ. Họ nhận được nhiều ấn tượng và thường có thể tính đoán được và biến cố một cách tổng quát. Tất cả điều này sẽ trở lại với chúng ta một cách rõ ràng và chính xác ở một trình độ cao hơn khi hình xoắn khu ốc xoay trở lại trên chính nó. Những cảm xúc cao thượng của chúng ta sẽ phát triển. Chừng đó chẳng những chúng ta cảm thấy được một cảm thức khoan khoái và phúc lạc trong những trường hợp quan trọng này mà còn cho biết lý do của chúng nữa. Chúng ta cũng biết từ trung tâm nào phát sinh khúc quan ca vĩ đại đó. Phần còn lại trong thiên nhiên mà chúng ta đã trải qua đến nay, chúng ta không còn quyến luyến những đối tượng vật chất đó như nhiều người khác. Ngoài trừ sự ham muốn thỏa mãn đối khác hoặc một nhu cầu vật chất nào khác, trong một mức độ nào đó con thú cũng cảm thấy vui mừng như thế. Mục tiêu quan trọng của hội thông thiên học ít quan tâm đến sự phát triển thể trí mà chỉ lo giúp đỡ con người có đủ khả năng đáp ứng với những ảnh hưởng thuộc cõi bồ đề, đánh thức vụ mẫn cảm trên cao điểm hình xoắn ốc của hội viên. Sau cùng chuẩn bị cho nhân loại bước qua giống dân mới, chẳng phải hội không biết mở mang cái trí, nó còn biết nhiều hơn nữa, nhưng nó chỉ lo chuẩn bị cho con người có một trình độ cao hơn khi tình thương từ cực giác phát sinh, sẽ điều hòa và tình thương huynh đệ. Thì một ngày kia nó sẽ dùng cái trí để phát triển, để tạo ra một nền nhân minh mới sử dụng trên ý niệm đó. Hội chúng ta được chú ý đến các cõi cao và rất mẫn cảm với những sức mạnh tự do nhờ sự giáng sinh của một đức chúa con mới. Triệu Lưu mãnh liệt tiếp xúc với hội lần đầu đã tạo cho nó một đà tiến mới. Nó đang gia tăng và bành trướng các hoạt động của mình, số hội viên thêm nhiều và tình huynh đệ cũng phát triển. Tuy nhiên đôi khi sự kích động đời sống đó gây ra sự bất hòa vì sự thiếu tương xứng. Khi một tư tưởng hay nảy ra trong túi mà hội viên thì ý tưởng đó được tăng thêm sức mạnh. Vậy không có gì hay hơn nếu y là một người trầm tĩnh làm theo ý kiến riêng của mình mà không chỉ trích ý kiến của kẻ khác. Nhưng ở đây có sự hiệp hội và thiếu thăng bằng thì sự bất đồng ý kiến đó có thể gia tăng trong hội thông thiên học. Mọi người đều làm theo đường lối sinh hoạt riêng của mình, nhưng sự tai hại bắt đầu manh nha khi có người nghĩ rằng đường lối riêng của y phải được toàn thể hội nói theo và ca ngợi. Cũng có nhiều người khác sửa đổi ý kiến của họ lại cho toàn hảo hơn vì họ cho rằng ý kiến đó không đem lại kết quả đúng mức cho hội, nên họ không nhận được sự giúp đỡ nào. Dĩ nhiên trong trường hợp như thế, đôi khi lòng nhiệt thành cũng gây nên bất hòa. Lúc bây giờ tình huynh đệ và tính khoan dung thật sự đi lệch sang hàng thứ yếu. Bà hội trưởng của chúng ta nói rằng bà thường hợp tác với ý kiến bậc nhì hay bậc ba của người khác, vẫn biết rằng ý kiến nào là hay hơn cả, trong bà vẫn bình tĩnh ân thuận. Chúng ta để cho sự điều hòa không bị xáo trộn, sau đó để cho những người đưa ý kiến ra có thể thu thập kinh nghiệm bằng cách thực hiện hướng ý hướng của họ. Có người đến trình với bà tất cả tấm lòng nhiệt thành, một chương trình thường không được hoàn hảo, nhưng bà không làm cho y nản lòng. Bà nói: được lắm, hãy tiến lên, hãy cố gắng rồi sẽ thành công. Rồi y nỗ lực, có thể trong một năm hoặc hai năm y nhận thấy chương trình của mình bị sai lạc, chừng đó y sửa đổi lại, nhưng đôi khi cũng được đạt được kết quả tốt. Để cho con người làm theo ý kiến riêng của y hầu như luôn luôn là một thái độ khôn ngoan, nhưng bao giờ cũng là điều đáng buồn nếu chúng ta thấy y bắt buộc kẻ khác làm theo ý kiến của y. Kinh nghiệm lúc nào cũng xác nhận rằng không có gì quan trọng hơn là sự điều hòa giữa các hội viên trong hội. Người ta có thể nói rằng chính sự điều hòa giữa những người làm việc với nhau còn quan trọng hơn sự thành công trong một công việc. Vậy phải để cho mỗi người được tự do làm theo cảm hứng tốt đẹp nhất của y, nhưng mỗi người phải dành ý kiến riêng của kẻ khác tất cả thiện cảm của mình. Nếu không có gì nguy hại khi sự điều hòa đó làm cho hội trở thành con kinh hoàn hảo đối với thần lực cao siêu và cánh cửa luôn luôn mở rộng đối với ảnh hưởng của các đấng cao cả, để chúng ta dấn thân vào một hoạt động hăng say thì không còn gì hay hơn nữa. Nếu không được như thế, chúng ta không nên làm khác hơn. Ngôi sao bạc được đề cập trong bản văn cũng có thể có nghĩa là ngôi sao của các loại điểm đạo, đó là dấu biểu hiện của tư tưởng và sự hiện diện của đấng cụ thể. Trong cuộc lễ điểm đạo vị được thay thế chỗ của đấng duy nhất cầm quyền điểm đạo, cầu xin ngài chuẩn y những gì đã được hoàn thành, và để đáp lại những lời cầu xin đó, ngôi sao bạc hiện ra và chiếu sáng rực rỡ và chiếu sáng rực. Bây giờ ngài đứng trên một cây trụ trắng ở phương tây, trên mặt trụ ánh triều dương của tư tưởng trường tồn gọi những tia sáng đầu tiên rực rỡ nhất. Trí người giống như mặt đại dương yên tĩnh không bờ bến, mênh mang trong không gian vô tận. Người nắm quyền sinh tử trong bàn tay mạnh mẽ của người. Thực tế người có hùng lực quyền năng sống động được biểu lộ nơi người, quyền năng ấy chính là người có thể xây đài mộng viễn vượt cao hơn cõi chư thiên, cõi đại phạm thiên và đế thích. Nhờ quần tiếng hội có tất cả ánh sáng đều tung xuống thế gian soi sáng các cõi vô minh của đời sống nhân loại và hối thúc sự tiến hóa của loài người tiến tới mãi mãi. Quần tiếng hội thường tượng trưng cho biểu lộ ở đông phương, do đó người ta có thể nói rằng nhân viên nào hiến mình phụng sự thế gian đã hướng về là đã hướng về tây phương. Mộng viễn được đề cập ở đây là thứ mộng ảo của trạng thái chia rẽ. Bây giờ người chí nguyện đã thoát khỏi ảo mộng đấy rồi. Y tiến lên từng bước trên đường đạo từ cõi này đến cõi khác. Sau cùng y đánh tan ảo ảnh trên mỗi cõi và y sẽ trở thành thầy của chính y trên tất cả trình độ của sự sống nhân loại. Độ cao mà con người có thể đạt được hầu như vô giới hạn. Vậy điều mà người ta nói về đấng phạm thiên và đế thích vẫn không có đáng, mặc dù câu văn đó chắc phải hiểu theo nghĩa tổng quát. Nó cũng làm cho chúng ta nhớ tới câu sau đây trong ánh đạo đông phương: quý ngài có thể nâng địa vị của mình lên cao hơn địa vị của thần đế thích. Trong thực tế, châm ngôn này có thể áp dụng trong sự thay đổi cung như đã được mô tả trong những chương sư và thánh đạo. Trong đẳng cấp tài giải địa cầu, chúng ta có thể vượt xa hơn ở cung thứ nhất so với cung thứ nhì, và cũng cao hơn ở cung thứ nhì so với cung năm trong năm cung khác, ở một trong năm cung khác. Như nào đã đạt được điểm đạo lần thứ 7 trên năm cung sau cùng sẽ sang cung thứ nhì hay cung thứ nhất. Nếu muốn được điểm đạo lần thứ 8 và chỉ ở tại cung thứ nhất, nếu muốn đi xa hơn nữa, bộ giáo lý bí truyền so sánh đế đứng đế thích với đứng thượng đế ngôi hai, tức đức Thái Dương thượng đế là đứng phạm thiên với đức thượng đế ngôi ba, đức sáng tạo. Trong vùng tiên hội đại diện tối cao của cung thứ hai là đức Phật và đức Văn Minh đại đế cai quản năm cung khác. Từ cung thứ ba đến cung thứ bảy, đức Ngọc đế chủ tể địa cầu thuộc cung thứ nhất và ngài ở ngôi vị cao hơn các đức khác. Bây giờ người sẽ chắc chắn chiếm được phần thưởng to tát, phải chăng người sẽ không dùng những phần thưởng đó cho sự an nghỉ và hạnh phúc của người, cho sự phú quý và vinh diệu của người? Hỡi con người chiến thắng đại ảo mộng, không hỡi cử tử tìm hiểu sự bí ẩn của cõi thiên nhiên, nếu con người muốn nói gót đến Như Lai thì những phần thưởng và quyền năng đó không phải là các thứ dành cho mình. Con muốn đắp đê để ngăn dòng nước dưới núi Sumeru lại chăng? Con sẽ xoay chiều đổi hướng cho dòng nước chảy về con chăng, hay là con sẽ cho dòng nước chảy về nguồn của nó thở sơ khai? Ở đây chúng ta còn trở lại một lần nữa vấn đề giải thoát khỏi sanh tử và ý niệm liên quan đến sự giải thoát đó, ý niệm về sự an nghỉ. Trong giai đoạn này ở dưới thế gian chúng ta không cảm thấy một cảm thức mệt nhọc hay là khổ nào. Nhưng từ cõi thấp của chúng ta, nếu xét lại số phận của một vị chân tiên phải quá thân trong hàng triệu năm, chúng ta sẽ thấy chán ngắn vô cùng. Vì Đức Arya Sangha nói với thí sinh còn ở trình độ thấp nên ngài không muốn cho đệ tử ngài nhận định một tương lai một cách trái ngược. Mặc dầu trong lúc này khuôn mặt đêm tối của cảnh vật vẫn hiển nhiên. Có lẽ đấng chỉ giáo không thể mô tả những nỗi vui của đời sống cao siêu đó, nó không thể diễn tả được bằng bất cứ thứ ngôn ngữ nào của thế gian dùng để diễn đạt chính những nỗi vui mãnh liệt nhất. Như chúng ta được biết, vậy rất có thể nguy hiểm khi trình bày điều đó như một sự hấp dẫn thí sinh, khiến y hiểu làm đối tượng của y như một hình thức hạnh phúc thấp kém mà không hay. Do đó sự tiến bộ của y có thể bị trì trệ. Núi Mavahasumaru là núi của chư thiên, có thể tạm so sánh với núi của Oli của người Hy Lạp. Mọi hạnh phúc được bắt nguồn từ đó, nó tuôn chảy vào mỗi nhân viên của quần tiên hội và qua mỗi vị, nó phải được ban rải ra khắp thế gian. Trong trường hợp ngược lại, dòng lưu chảy bị bế tắc, đó là do sự thiếu sót của nhân viên phụ trách. Nếu con muốn cho sông tri thức chiếm được một cách khó nhọc đó, con sông minh triết bắt nguồn trên cõi trời còn là một dòng nước ngọt dịu dàng và lưu thông, thì chớ nên để cho nó động thành ao tù. Con nên biết, nếu con muốn cộng tác với Phật A Di Đà vô lượng thọ thì con phải rót ánh sáng thu thập được giống như hai vị Bồ Tát đã thực hiện trên ba cõi. Bà Blavatsky thêm như thích sau đây: theo biểu tượng của Phật giáo Bắc Tông thì Đức Phật A Di Đà là Amitabha, hai không gian vô tận là Para Brahman, có hai vị Bồ Tát ngụ tại cực lạc quốc của ngài. Đức Quan Thế Âm là Quan Si Yin và Đức Đại Thế Chí là Tát Si Si. Nó luôn phóng ánh sáng xuống ba cõi thế giới là nơi mà hai ngài từng sinh sống, kể cả thế giới của chúng ta. Hầu dùng ánh sáng ấy mà giáo hóa các vị vô vi để họ lại cứu độ nhân loại. Theo câu chuyện ẩn dụ thì ngôi vị cao cả tại cực lạc quốc của Phật A Di Đà đều do hành động từ bi của hai ngài, còn là hai vị vô vi tại cõi trần. Chú thích trên có hơi rắc rối và cần phải giải thích thêm. Bà Blavatsky cho rằng Đức Amitabha ngang hàng với Đức Parabrahman, nhưng ta có hiểu như thế vì Đức Amitabha là ánh sáng vô lượng, sự minh triết vô biên tinh hoa của tất cả chư Phật. Parabrahman là ngôi thứ nhất trong tam vị nhất thể. Avalokitesvara là Đức Quan Thế Âm là ngôi thứ nhì. Ngài là Amitabha là Phật A Di Đà, được gọi là nguyên lý trung trang của Đức Phật. Chúng ta có thể hợp tác với nguyên lý thứ nhì đó, hai nguyên lý trung gian, nhưng không thể hợp tác với đứng Parabrahman. Tuy nhiên đôi khi bà cũng đồng hóa các vị đó. Bây giờ đứng Parabrahman là sự minh triết ẩn tàng, ngài biểu hiện như Đức Avalokitesvara. Đức Isvara biểu lộ Đức Logos Thượng Đế khi nhìn từ dưới lên trên, khi trong chúng ta, trong tất cả chúng ta có một Đức Thượng Đế có thể thấy được. Vị thứ hai trong ba vị là một Đức Thượng Đế ẩn tàng, vị thứ nhất trong ba vị. Nhưng cái trung gian cũng được gọi là Bồ Tát Bodhisattva, nó được mô tả như lưỡng tính trạng thái nam và nữ, đó là Quán Thế Âm, Swan Si Jin, trạng thái dương, và Quan Âm là Quan Jin. Trạng thái âm của Đức Avalokitesvara, người ta nói rằng vị này có thể tự ý lấy một hình tướng để cứu độ nhân loại. Theo một chú thích, ba cõi thế giới là những cõi hữu hình, cõi trần và cõi trung giới và cõi hạ thiên. Ở đây bà Lavatsky dùng danh từ trung giới trong một ý nghĩa bất thường, đó là điều bà cũng làm khi bà luận giải về đề tài ấy trong bộ giáo lý bí truyền. Khi xem xét toàn thể con người từ chân thần đến các thể vật chất, bà chia nó làm ra làm ba phần. Trước hết là phần tinh thần, đó là chân thần. Phần thứ hai là phần trung giới, gồm có Amita Buddhi Manas của chúng ta, nghĩa là tam thể thượng đối với giác quan. Thứ ba là phần vật chất hay hồng trần, gồm có các thể hạ trí, thể vía và sắc thân. Về hai vị Bồ Tát còn có thể giải thích theo một nghĩa khác. Như thế hai ngài là hai huynh đệ vĩ đại Đức Phật Cầu Đàm và Đức Phật Di Lặc Bồ Tát của chúng ta. Hai ngài tiêu biểu cho một hệ thống nguyên lý trung gian. Đức Phật lo chăm sóc các cõi cao, Đức Di Lặc Bồ Tát nhìn xuống dưới thấp để chăm lo cho nhân loại trên các cõi thấp. Trong quyển Trung Sư và Thánh Đạo, chúng tôi có kể lại sự cố gắng và những sự hy sinh tuyệt vời của hai ngài. Còn một lối giải thích nữa theo quan điểm nhân tính và có cách thực tiễn hơn, cả Đức Phật Cồ Đàm và Đức Phật A Di Đà là một, thì chính Đức Cồ Đàm đã thành Phật rồi, hay còn hoạt động trên các cõi cao, nhưng dưới thế gian ngài lại thể hiện làm hai vị Bồ Tát, mà trạng thái nam là Đức Quán Thế Âm, tức Đức Di Lặc Bồ Tát của chúng ta, và trạng thái nữ là Đức Quan Âm, người bạn bí mật của ngài, mang hình thức nữ trong hầu hết các tôn giáo. Con nên biết rằng dòng tri thức siêu phàm và minh triết thiên liêng mà con đã chiếm được phải từ nơi con chảy vào một lòng sông khác. Con chỉ là một vận hà của Aliya thôi. Hỡi Maton của con đường bí mật, con nên biết rằng dòng nước tinh khiết và mát mẻ phải làm cho dịu bớt những lượng sóng đắng cay của biển cả, biển khổ mênh mông do mắt, nước mắt của loài người tạo ra. Có thể kiến thức siêu phàm nghĩa là chìa khóa được trao cho người được điểm đạo lần thứ nhất ngay từ bước đầu của y. Người được điểm đạo nhiều lần sẽ có nhiều kiến thức mà y không được phép truyền lại cho kẻ khác. Y phải hành động thích hợp những kiến thức ấy, do đó y cần phải có một cách thức làm việc và một nếp sống đặc biệt. Những người khác có thể chú ý đến các hành động ấy rồi theo bằng cách bắt chước hoặc do sự ngưỡng mộ. Những người có tính hay phản kháng một cách tự nhiên hay bắt bẻ lối bắt chước những người phi thường, họ nhận xét rằng người như thế có thể đáng phục về vài phương diện này, nhưng là khiếm khuyết trên vài phương diện khác. Nếu bắt chước họ, người ta có thể trở nên dị đoan một cách dễ dàng, như trong một câu chuyện con mèo và cây làm giường ngủ. Họ cũng nói thêm rằng sự phát triển năng lực phải do chính mình tạo ra, tất cả điều này đều đúng, nhưng cả hai phương diện đồng thời đều có thể mang đến sự lợi lạc đáng kể và sự tai hại phải đề phòng. Do đó mỗi người phải chọn con đường tự nhiên nhất đối với mình, nhưng phải cẩn thận tìm hiểu và kính trọng người đi con đường khác với mình. Nếu chúng ta bắt chước hành vi của những người hiểu biết nhiều hơn chúng ta chút ít, thì sự bắt chước đó vẫn không vô lý. Một đứa trẻ bắt chước những người trưởng thành vì nó cho rằng họ hiểu biết nhiều hơn nó, xét chung nó vẫn có lý. Đứa trẻ trung bình nhận thấy cha nó tài giỏi hơn thiên hạ có hại gì không, và khi nghĩ đến nó có ai cho nó sai lầm chăng. Thần triết tức là minh triết thiên liêng mà chúng ta gọi là thông thiên học, đó là kiến thức của nhiều thế giới có sự sống của Đức Thượng Đế, chứ không phải chỉ là những cõi giới bên ngoài. Đức Arya Sangha luôn luôn phân biệt cái người ta biết thực sự với điều người ta tin. Nếu ngài có thể nói chuyện trong các buổi họp thông thiên học, ngài có thể phát biểu: các bạn phải tin rằng có các cõi trung giới và thượng giới, vì đó là một sự hợp lý tất yếu, nhưng các bạn không thể quả quyết nếu không có kinh nghiệm trực tiếp. Nếu kiến thức đó siêu phàm chỉ vì trong thời đại chúng ta nó không vừa tầm hiểu biết của nhân loại còn tầm thường, trái lại một ngày kia nó sẽ thích hợp đối với mọi người bậc tu. Kinh nghiệm trực tiếp với một vai trò đáng kể trong cách mà chúng ta đạt được sự hiểu biết về những chân lý lớn lao đó. Có một lần ông W.T. Stess nói rằng ông đã miệt mài nghiên cứu và sưu tầm các vấn đề tâm linh một thời gian lâu dài. Nhưng một ngày kia ông vạch đắc thần nhãn, ông mới nhìn thấy một màu sắc và một thực tại về các vấn đề đó. Trong lúc ông sắp ngủ, ông thấy như trong một khung cảnh nhỏ, một bãi biển và những lượng sóng tan vỡ trên các tảng đá. Việc ấy không đáng kể nhưng rất bổ ích cho sự học hỏi. Ông nói, bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của một vật nào đó đối với người có thần nhãn. Có một sự khác biệt lớn lao biết bao đối với bác sĩ Mason và ngay cả chúng tôi khi lần đầu tiên chúng tôi có thể quan sát trực tiếp các cõi vô hình. Ông hỏi, thay thích dở, chúng ta vẫn quen thuộc với những sự kiện liên quan đến các cõi trung giới và thượng giới, nhưng chính cái nhìn trực tiếp mới cho chúng ta thấy được sự linh động trên các cõi ấy. Ngay cả những vấn đề trên cõi trần, người ta chỉ học hỏi theo sách vở đã cắt xén làm khô cứng kiến thức, nhưng người nào đã sống với sự hiểu biết của mình sẽ làm cho nó trở nên đầy màu sắc và tươi sáng. Tôi nhớ lại đã có nhận thấy sự khác biệt ấy giữa các tăng sĩ Phật giáo mà tôi giao du ở Tích Lan. Một vị sư thuộc Lào hết kinh điển và có thể dẫn chứng chúng qua tất cả những nguyên lý của Đạo Phật. vị khác chỉ có vài kinh nghiệm trong lúc tâm thiền thuộc kinh nghiệm ít nhưng lại có thể phát biểu được nhiều hơn. Thần nhãn không hiện ra thình lình dưới một hình thức nào đó để cho chúng ta có thể tin tưởng. Một người muốn đạt đến chỗ thấy đúng, hiểu được những gì mình đã thấy và giải trừ sự cân bằng riêng tư, cần phải được huấn luyện lâu dài. Người ta có thể đặt vào tay một người cái kính viễn vọng và giả sử rằng dụng cụ đó giúp y học hỏi được tất cả những gì liên hệ đến các tinh tú, nhưng y sẽ học hỏi được rất ít cho đến khi nào y được huấn luyện để sử dụng cái kính ấy một cách đúng đắn trong lúc quan sát. Với nhiều kiến thức về khôn ngoan, các nhà thiên văn học thấy rằng chính họ cũng phải chú ý đến phương trình cá nhân trong lý thuyết của họ. Trong sự quan sát bằng thần nhãn, người ta thấy bằng nhiều cách, người ta có thể thấy đối tượng lớn hơn, xanh hơn hoặc đỏ hơn một chút, vân vân. Yếu tố cá nhân cũng biểu hiện dưới hình thức những thành kiến. Chính vì thế mà một bà có thần nhãn cũng là một tín đồ Thiên Chúa Giáo ngoan đạo. Mỗi khi thấy người ta rất nước, bà cho rằng hành động đó có ý nghĩa của phép rửa tội, và khi có người đưa ra mỗi kiến khác và cho là hoàn toàn sai lạc. Dù hết sức cố gắng, chúng ta cũng không thể thấy được cái gì một cách trọn vẹn cũng như đạt đến một sự chính xác hoàn toàn, có thể kể cả ở trình độ các ngài. Trình độ của bậc chân tiên, các đấng chân sư vẫn phải chú ý đến những phương trình riêng của các ngài khi các ngài hành động trên các cõi thấp. Tuy nhiên, vị đạo đồ nhờ kinh nghiệm trên nhiều phương diện đã đạt được niềm tin vững chắc giúp y là một dẫn hà cho thần lực cao siêu. Vì lòng tin đó biến đổi được sự phân cực của các thể trí và nhân thể, nên y có thể được chọn làm dụng cụ trong khi những người khác không thể sử dụng như thế, mặc dù họ đã phát triển trên nhiều phương diện. Hỡi ơi, con phải như ngôi sao cố định ở tận nền trời xanh, từ khoảng không gian sâu thẳm đó ngọn đèn trời ấy phải chiếu sáng cho tất cả, ngoại trừ chính con, hãy ban ánh sáng cho tất cả mà đừng lấy của một ai. Chúng ta không nên cho là ngôi sao chiếu sáng một cách miễn cưỡng. Nó chiếu sáng gì, nó không thể làm khác hơn. Tất cả tạo vật đều sống theo bản tính của chúng, bạo động đối với chúng có lợi gì? Sự áp đảo bao giờ cũng đáng buồn. Người nào yêu nhân loại lúc nào cũng muốn ban ánh sáng cho họ, và khi không làm được như thế thì lại cảm thấy rất buồn. Những thân thể mang tiềm lực dưới hình thức những hạt gạo, những lá liễu của mặt trời đã làm cho chúng ta thấy một gương mẫu lớn lao. Nhờ sự trung gian của chúng, sức nóng sinh lực mới có thể tuôn tràn xuống khắp cả thế dương hệ. Ở đây luôn luôn người ta thấy nó, thấy rằng đó là phần hy sinh của chúng. Nhưng vai trò của chúng vẫn tự nhiên như thế, đó chính là cách biểu lộ bản chất bên trong của chúng. Thay vì sống một cuộc đời rực rỡ trên các cõi cao mà chúng ta không hề biết đến, chúng lại giữ xác thân phàm trần và sống như thế vì đã lạc cho các thể giới quần tụ chung quanh ngôi mặt trời của chúng ta. Thật ra chúng tạo ra một thành trì bảo vệ mà Aliya có thể theo đó chảy vào một lòng sông mới. Hỏi con sẽ trở nên như tuyết tinh anh trong các thung lũng của núi non, chạm đến thì lạnh lẽo và tây bút, nhưng lại che chở cho hột giống yên đất trong lòng nó một cách ấm áp. Bây giờ thì chính tuyết đó phải nhận lãnh sự đông giá các thịt gió bất lạnh thấu xương để che chở trên đất khỏi nên vuốt đạo tàn. Đất ấy có chứa mùa màng đầy hứa hẹn, mùa màng ấy sẽ nuôi kẻ đói. Sự so sánh với tuyết trên thật đẹp đẽ, nhưng không nên đi quá xa. Vị đệ tử phải trở nên tuyết mới trong trắng tinh khiết không vết nhơ. Khi nói đến các vị đệ tử của mình, có lẽ Đức Ari Asanga đã chỉ cho họ những đỉnh núi đầy phủ đầy tuyết ở khắp nơi đều trông thấy. Nếu tuyết vô thụ cảm không phải tự nó gây ra tai hại, nhưng vì sự giá lạnh không làm cho nó cảm xúc được, dù thời tiết có xuống thấp đến đâu thì tuyết vẫn như thế, không bị tác động. Nó có đặc tính che chở cho đất chống lại sự giá lạnh mãnh liệt hơn. Người trí nguyện phải đạt mục đích tương tự như tuyết, y phải trở nên vô cảm nhưng chỉ theo ý nghĩa chịu đựng một cách lãnh đạm trước tất cả những sự rối loạn và những đòn đến từ bên ngoài để không ngừng che chở cho hạt giống đang yên giấc. Hạt giống chính là những mầm thiên liêng trong con người, nó bắt đầu thức tỉnh ở những người chú ý đến những vấn đề cao thượng và cố gắng tự phát triển. Đó cũng chính là mầm giống mà chúng ta phải yêu quý ở những kẻ khác. Kinh Thánh Upanishad nói rằng trong hạt cái dẻ rừng đã có tiềm tàng sự hiện hữu của cây sồi. Nó chỉ phát triển bằng cách rút lấy ở không khí, đất và ánh sáng mặt trời những yếu tố làm cho nó có thể tăng trưởng. Chân thần cũng thế, là điểm linh quang của Đức Thượng Đế trong chúng ta, nó chứa đựng tất cả những tiềm năng của Ngài. Nên nhờ đó một ngày kia chúng ta cũng trở nên một ứng Thượng Đế như Ngài vậy. Tuy nhiên chân thần cần phải tự phát triển. Chúng ta cần phải cung cấp cho những hạt giống thiên liêng của nó những điều kiện giúp nó phát triển tốt đẹp nhất ở tại các cõi thấp. Vì thế chúng ta phải chịu lạnh cắt da và gió bất thấu xương để che chở cho những ai có thể bị thời tiết bất lợi ấy chi phối và làm cho trì trệ. Có nhiều người sẵn sàng nhận lãnh giáo lý thiên liêng, chúng ta phải cho họ ăn thức ăn tinh thần đó. Họ đang đói, chúng ta phải mang đến cho họ những thực phẩm mà họ cần để tăng trưởng. Họ chỉ biết rõ những gì họ cần, nhưng khi thức ăn vừa dọn ra cho họ, họ liền chiếm lấy. Trong hội thông thiên học, kinh nghiệm đó cũng xảy ra ở vài vấn đề của chúng ta. Khi vừa bắt được giáo lý thông thiên học, chúng ta thầm nhủ, đây đúng là những gì mình đã chờ đợi. Mặc dù trước khi nghe nói đến nó, chúng ta không biết mình cần cái gì, biết bao nhiêu người đang chờ đợi cũng như chính chúng ta đang chờ đợi giáo lý ấy, và chúng ta cũng phải giống như tiếp nhận lãnh vai trò che chở trong sự giá lạnh còn tồn tại, và sau đó dưới ánh mặt trời nó sẽ tan ra và biến mất. Điều này đúng như chúng ta phải thực hiện đối với trẻ con trong gia đình. Khi gặp thời buổi khó khăn hay có việc lo buồn, chúng ta phải gìn giữ cho trẻ con đừng cho biết chi cả. Thức ăn không đầy đủ chăng, chúng ta phải lo cho trẻ con ăn trước. Cha mẹ phải chấp nhận phần còn lại, một đặc ân đã ban cho chúng ta, đó là bản năng thiêng liêng được biểu lộ khá đầy đủ ở mỗi người, để chúng ta nhận thấy có bổn phận phải che chở cho tuổi thơ không được bảo vệ. Tinh thần đó phải được áp dụng trên nhiều phương diện của đời sống. Chúng ta hơi tiến hóa hơn những người hoàn toàn vô minh chút ít, chính những người đó mới đáng thương hại hơn cả, chứ không phải những người tin rằng họ đang chịu những khó khăn quan trọng về tinh thần. Chẳng hạn, những người lo âu rằng tôn giáo của họ không đáp ứng nổi nhu cầu của họ một cách trọn vẹn, tình cảm không cần thiết nhất đối với những người đó, vì ít ra họ cũng đã thức tỉnh và cố gắng tìm ra ánh sáng. Không, phần lớn nhân loại còn vô minh, chính những người chưa biết rằng có một mục đích xứng đáng để họ cố gắng, những người ấy mới cần đến tình thương hơn cả. Chúng ta không thể làm gì nhiều cho họ, tất cả những gì mà người ta có thể làm cho con gà ở trong cái trứng chính là duy trì hơi ấm cho nó thôi. Xin ấm biểu lộ cho sự sống mà chúng ta có thể truyền cho nó. Chúng ta phải có lòng tốt, tình huynh đệ và sự chính trực. Khi kẻ khác cần sự giáo hóa, chúng ta phải ban bố cho họ, nhưng chúng ta luôn luôn có thể cho họ tình thương và những tư tưởng cao thượng. Vì nếu họ nhận được mấy điều này một cách đúng đắn, thì họ sẽ cảm thấy ấm áp như con gà con nằm trong trứng vậy. Người ta nói rằng sự thuyết giáo là một việc làm thiệt hảo, nhưng bài thuyết pháp cao hơn hết chính là một đời sống tốt đẹp. Đây là một lý do. Chính sự thuyết giáo như thế kích động những người còn chưa biết là họ thiếu cái gì. Đa số người chỉ lo sinh sống và chăm sóc gia đình của họ. Tôi không hề bận tâm đến thông thiên học hay tôn giáo ở Anh, xứ được xem như rất mến chuộng tôn giáo ở Âu Châu, mà những nơi thờ phượng không có đến 1/10 dân chúng đến dự. Tại các nhà thờ, thánh đường lớn đủ nhỏ đủ loại thường cũng không đầy người được tới phân nữa. Do đó chúng ta có thể nói rằng không có đến 1/20 dân chúng đến dự thường xuyên một buổi lễ chính thức. Nhưng bài thuyết giảng hấp dẫn về thông tin học của chúng ta cũng không tạo ra được ấn tượng nào trên khối quần chúng đó. Cũng như khi họ nghe một điệu nhạc hay đọc một bài thơ, trái lại bao giờ họ cũng chú ý đến những người cao thượng tiến hóa hơn họ, và xét đoán những người mà trình độ học vấn và giai cấp xã hội cao hơn họ. Ai sống trong một đời sống đức hạnh, chân thật và trong sạch và vị tha sẽ luôn luôn thuyết giáo cho tất cả những người ở còn hơn những bài diễn văn làm cho họ thờ ơ lãnh đạm. Chân thật, trong sạch và vị tha sẽ luôn luôn thuyết giáo cho tất cả những người đó còn hơn những bài diễn văn làm cho họ thờ ơ lãnh đạm. Nhiều nhà truyền giáo thật đáng trách vì lời thuyết giáo của họ không đi đôi với việc làm. Một nhà truyền giáo tạm trú trong một câu lạc bộ tại một thị trấn nhỏ ở Ấn Độ. Ở xung quanh ông hầu hết là những người Ấn Độ thường trai và trì giới. Còn vị giáo sĩ thì đòi ăn thịt bò và thường mang theo một bình rượu whisky hoặc rượu mạnh khác. Ông cũng không đến nếm thử thịt chim hoặc thịt thú rừng với mấy người bạn Âu Châu của ông. Sau đó ông lại thuyết giảng về đức tin khiết và lòng bác ái của Đấng Christ. Đôi khi ông còn dám xúc phạm đến những vật thờ phượng của dân chúng. Kết quả do ông thu hoạch được thường không có chi cả, ngoại trừ những người đạo đức giả đi theo ông để hưởng lợi về vật chất. Tại các trường, ông thường tìm cách phá hoại tôn giáo của trẻ con mà không được dung đồng được đạo giáo của ông. Ít khi ông lôi cuốn được một người Ấn Độ lương thiện thành một người công giáo tốt. Thành thử việc làm ấy không có ích lợi chi cả, mà thỉnh thoảng ông lại còn biến một người tốt thành một người công giáo tồi tệ. Nếu ông chịu sống một đời của đời thánh thiện thì sẽ đẹp biết hơn biết bao, nhờ đó mà những người Ấn Độ sẽ hiểu ông hơn. Rồi ông có thể nói với họ về Đấng Christ là sư phụ của ông, Ngài đã gây cảm hứng cho ông và nhờ Ngài nên ông mới được như ngày nay. Trên phương diện cá nhân, đây cũng là một lối tiên tiền tuyệt hảo, vì người Ấn Độ có tinh thần khoan dung và thường sẵn sàng tôn kính các đấng thiêng liêng được kẻ khác sùng mộ như chính các đấng hóa thân thiêng liêng của họ vậy. Tôi thường nghe nói chắc chắn rằng các vùng Đông Phương bị cơ đốc hóa rất nhanh. Đó là người ta muốn nói rằng các vùng đó theo đời văn minh tân tiến như xài đèn điện và theo nguyên tắc vệ sinh, hoặc là từ bỏ vài cổ tục xã hội, như các thiếu phụ thuộc giai cấp thượng lưu tự giam mình trong chốn phòng the và tục tảo hôn. Giả lại, tục lệ này cũng thường thấy trong giới Thiên Chúa giáo Âu Châu cách đây 1 hoặc 2 thế kỷ. Có lẽ người ta đã quên những người công giáo chính thống chống lại khoa học và những sự cải cách xã hội như thế nào, và những sự tiến bộ này phải bị loại ra khỏi một xứ Thiên Chúa giáo, thật giống như điều mà chính các nhà truyền giáo còn thuyết giảng hiện nay. tự nguyện sống trong những ca pháp sắp tới mà không được người mang ơn và nhận biết, đứng bất động như một hòn đá giữa vô số tảng đá khác tạo thành bức tường bảo vệ. Đó là tương lai của con nếu con qua khỏi cửa thứ bảy. Bức tường đó được tạo dựng do những bàn tay của nhiều đức thầy từ bi, xây đắp bởi những nỗi thống khổ, củng cố bởi xương máu của các ngài. Bức thành che chở nhân loại tự thở con người thoát kiếp thú và bảo vệ con người khỏi bị khốn khổ nhiều hơn và khỏi những khổ đau thống thiết hơn. Tuy nhiên con người không hề thấy điều đó, nó không được nhận thức việc đó, được việc đó, và cũng không để ý tới những lời khôn ngoan vì nó không biết điều đó. Nhưng con đã nghe và biết tất cả. Hỡi những kẻ có tâm hồn nhiệt thành và chân thật, con hãy lựa chọn rồi con lại nghe thêm. Tôi nghĩ rằng về dạy phương diện các đệ tử của Đức Arya Sangha có thể cũng chưa được tiến bộ nhiều. Vì hình như cần phải nhắc nhở họ nhiều lần rằng không nên trông đợi cái gì cho chính mình. Chúng tôi cũng đã được nhắc nhở như thế, nhưng chúng tôi hy vọng rằng chúng ta là những sinh viên huyền bí học đã đạt đến trình độ mà chúng ta phải dẫn dưng nếu người đời không biết ơn hoặc không chú ý đến những sự cố gắng của chúng ta. Dù như sự ước muốn được tri ân như thế là đặc tính của một trình độ còn thấp kém, muốn đạt đến chỗ không mong đợi kết quả việc làm của chúng ta hoặc những sự biết ơn, những thỏa mãn cá nhân, chúng ta phải hành động một cách thận trọng với sự phòng xa. Nhà quyền bí học phải toan tính trước về hậu quả của hành động và lời nói với lời nói của mình, và không nên để cho phạm phải một lỗi bất cẩn nào.